Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc của Chủ nhật hôm nay đều nhắc nhở cho chúng ta về ơn gọi cao quý của sứ mạng loan báo tin mừng. Mỗi người chúng ta từ khi lãnh nhận bí tích rửa thổi là chúng ta lãnh nhận sứ mạng truyền giáo, sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Khi suy niệm về sứ mạng này, còn xin được chia sẻ với cộng đoàn một vài mẫu chuyện có thật rất cảm động về mẫu gương của một nhà truyền giáo. Vào một buổi chiều trời mưa và cái lạnh của vùng Di Linh Đà Lạt, người ta cảm thấy càng mưa thì lại càng lạnh hơn. Có một chiếc xe 4 chỗ, hai anh chị đi ăn đám cưới, thế nhưng lại chết máy giữa một con dốc. Người chồng hì hục để sửa, nhưng chiếc xe không sao nổ máy. Và lúc bấy giờ, có một ông Tây đi ngang. Thấy vậy, ông đã chui vào trong gầm xe, và chỉ trong khoảng 5-10 phút thì chiếc xe nổ máy. Hai anh chị vui quá mà không biết làm cách nào để trả ơn một người khách lạ, lại là một ông Tây, và họ xin địa chỉ của ông để có dịp chúng tôi sẽ hậu tạ. Ghi một vài chữ ngoằn ngoèo trên một tờ giấy đưa cho hai anh chị, và anh chị ra đi, ông Tây cũng trở về nhà của mình. Một thời gian sau có dịp đi ngang qua đó, hai anh chị nhớ lại người đã làm ơn cho mình, tìm đến địa chỉ thì đó lại là nhà của một giám mục, Đức cha Răng Cát Xanh. Câu chuyện cảm động làm cho anh chị cảm thấy tò mò về nếp sống của một người ngoại quốc, sống giữa núi rừng, sống giữa những con người đau khổ, bệnh cùi, rồi những con người dân tộc nghèo nàn, rốt nát. Chính nếp sống của một nhà thừa sai như thế đánh động tâm hồn của anh chị, và hai anh chị này chưa biết Chúa Kitô. Hỏi ra thì mới biết đây là một nhà truyền giáo người Pháp đến đây để loan báo tin mừng cho người Việt, và cảm động từ mẫu gương của một con người sống bác ái thực sự, anh chị xin học đạo để trở thành Kitô hữu. Và mẫu chuyện cảm động thứ hai cũng của cha Răng, Đức cha Răng Cát Xanh. Vào một buổi sáng khi dâng lễ, Đức cha khi truyền phép mình vào máu Thánh Chúa, đưa Thánh Thể Chúa lên cho mọi người tung hô chiêm ngưỡng, thì Ngài chợt nhìn thấy trên bàn tay của mình có những chấm đỏ. Sau đó Ngài thử bẹo vào bàn tay của mình thì không biết đau nữa. Đức cha Răng Cát Xanh biết rằng mình đã mắc bệnh hủi. Chúng ta biết Đức cha đã được bổ nhiệm làm giám mục của Tổng giáo phận Sài Gòn, nhưng Ngài từ chối trở về với núi rừng, trở về những con người đau khổ bệnh tật để yêu thương họ. Cách đây 3 hôm, còn có dịp viếng thăm mộ của Đức cha Cát Xanh với một dòng chữ cảm động: tôi muốn được an nghỉ dưới tháp chuông này. Một cái tháp chuông đơn sơ, một ông già, một cố Tây đang kéo cái tháp, đang kéo những tiếng chuông chiều như một lời mời gọi đoàn chiên của mình quy tụ. Con suy nghĩ về cuộc đời của những nhà truyền giáo. Họ là những người Tây phương sống một cuộc đời hạnh phúc, sống một cuộc đời dư dật, sống một cuộc đời đầy dẫy những tiện nghi, vậy mà từ bỏ tất cả để đến Việt Nam, mà không phải là sống ở những vùng xài thành như chúng ta, ở vùng Di Linh sâu thẳm ở trong núi rừng với những con người nghèo nàn bệnh tật. Ngày hôm nay ai có dịp đến viếng thăm trại củi Di Linh thì đều thấy Đức cha Cát Xanh nằm đó, nhà truyền giáo nằm đó, và bao nhiêu ân phúc vẫn cứ tuôn đổ trên những con người tin vào Thiên Chúa nhờ sự chuyển khẩu của Đức Cha. Hai mẩu chuyện này con muốn chia sẻ với cộng đoàn để chúng ta cùng suy nghĩ về lối sống, suy nghĩ về sứ mạng mà chúng ta đón nhận ngày chúng ta chịu bí tích rửa tội. Mỗi chúng ta, tất cả và từng người đều đã lãnh nhận sứ mạng để trở thành một nhà truyền giáo. Nhưng con cứ tự hỏi bản thân mình, có bao giờ chúng ta đã dám mạnh dạn nói về Chúa Giêsu cho anh em của chúng ta chưa? Có bao giờ tôi dám mạnh dạn để nói về Chúa Giêsu với tất cả niềm xác tín và tình yêu của mình hay không? Có bao giờ tôi dám đánh đổi những gì tôi đang có để anh em của tôi nhận biết Chúa Giêsu không? Trong đời sống thường nhật, có khi ta ngại phải làm dấu khi ăn cơm ngoài quán, có khi ta ngại phải cho người ta biết rằng mình là một Kitô hữu. Và nếu như có ai đó hỏi anh làm nghề gì, thì có khi con chối quanh: tôi làm thầy giáo, tôi làm công nhân. Mà sao không dám nhận mình tôi là linh mục công giáo? Rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta chưa dám tuyên xưng đức tin. Mà chưa dám tuyên xưng đức tin thì làm sao ta có thể giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em của mình? Rất nhiều khi đời sống đạo của chúng ta chỉ là những thói quen cố hữu. Mỗi ngày, mỗi Chủ nhật ta đi lễ, thế là lương tâm an ổn. Trong một giai thoại thiền, người ta kể lại câu chuyện tại một thiền viện kia, nơi các nhà sư tu tập hằng ngày tọa thiền, thì có con mèo cứ chạy tới chạy lui làm cho các nhà sư chia trí. Cho nên sư chủ trì mới nói với chú tiểu rằng: con phải nhốt con mèo lại mỗi khi các thầy tọa thiền, nhốt mèo lại và nghe lời sư chủ trì. Mỗi khi thiền viện tọa thiền thì chú bé nhốt con mèo lại. Ngày qua tháng lại, câu chuyện nhốt mèo là câu chuyện hằng ngày, cho đến khi vị sư già viên tịch và con mèo già cũng chết, thì vị sư trẻ lên chủ trì chùa. Việc đầu tiên ông làm đó là mua một con mèo để mỗi khi thiền thì nhốt nó lại. Không biết cộng đoàn có hiểu được giai thoại này nhắc nhở một điều gì không? Rất nhiều khi trong cuộc sống đức tin của chúng ta vẫn đang làm cái chuyện nhốt mèo mà chúng ta không biết, làm theo một thói quen chẳng hề ý thức, làm theo một thói quen mà ta không đọc ra được ý nghĩa việc mình đang làm. Khi ấy chẳng bao giờ ta có thể giới thiệu Chúa Giêsu. Hôm nay bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe tấm gương, chúng ta chiêm ngưỡng tấm gương của ngôn sứ Amos. Ông được chọn lựa cho dù ông không thuộc là một ngôn sứ, ông được chọn lựa cho dù ông chưa hề có một sự chuẩn bị nào. Ông là một người đang đi sau đoàn vật được Chúa gọi, và ông từ bỏ tất cả để theo Chúa, để loan báo Giave, loan báo lề luật của Chúa, để ông bảo vệ những người cô thế cô thân, bảo vệ những người cùng khổ đang bị áp bức trong xã hội thời bấy giờ. Và trình thuật tin mừng của Thánh Marco cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chọn gọi các tông đồ, và Ngài sai các ông từng hai người một ra đi để loan báo tin mừng. Từng hai người một, và lời căn dặn của Đức Giêsu đối với các môn đệ: anh em ra đi đừng mặc hai áo, đừng tiền nong, đừng lo lắng gì cả. Tại sao? Nếu như cuộc hành trình của chúng ta phải ra đi dù chỉ một ngày thôi, ta cũng phải chuẩn bị áo quần. Và nếu như cuộc hành trình chúng ta đi một tuần hay nửa tháng, thì vali của chúng ta chắc phải đầy những thứ cần dùng. Vậy mà Đức Giêsu căn dặn các môn đệ ra đi không được mặc hai áo, không được mang tiền nong. Tại sao vậy? Bởi vì hành trang của người môn đệ không thể là những thứ lỉnh kỉnh mà người ta có thể vun quén cho mình. Hành trang đó phải là một đức tin mạnh mẽ. Hành trang đó phải là một thái độ siêu thoát. Hành trang đó phải là một lòng mến dồi dào. Chỉ khi nào có một đức tin mạnh mẽ, có một tinh thần siêu thoát và có một lòng mến nồng nàn như vậy, thì người thừa sai mới có thể có đủ sức mạnh nội tâm mà loan báo danh của Đức Giêsu. Người ta không thể bám vào một bảo đảm nào hết ngoại trừ bám vào chính Thiên Chúa. Nếu như nhà thừa sai không đón nhận được sức sống từ Chúa Giêsu, không đón nhận được, không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Giêsu, thì chẳng bao giờ lời nói hay đời sống của mình có thể loan báo Chúa Giêsu cho anh chị em. Và nếu như ta đặt một câu hỏi, có một người anh chị em không cùng niềm tin với chúng ta, người ta sống bên cạnh chúng ta, thì liệu đời sống của chúng ta có trở thành dấu hỏi cho anh chị em của mình không? Hay lại trở thành một chướng tai, trở thành một điều gì đó dị hợm? Liệu rằng cung cách sống của chúng ta có đủ bao dung để có sức hút anh chị em của mình không? Liệu rằng lời nói của chúng ta có đủ ôn tồn, có đủ xây dựng, có đủ hiệp thông, hay cũng lại là những lời mà chỉ là đầu môi chót lưỡi? Ngày hôm nay, khi chúng ta được lời Chúa nhắc nhở về sứ mạng loan báo tin mừng, chúng ta nhìn lại bản thân và tự mình, hãy thưa với Chúa: xin thanh luyện trái tim của chúng con, xin biến đổi cuộc đời của chúng con, để chính lối sống của chúng con, cuộc đời của chúng con trở thành một lời loan báo cho vương quốc mới. Xin cho mỗi chúng ta xác tín vào lời, và để lời đó thay đổi tận căn chúng ta, để lời nói, việc làm, đời sống của chúng ta trở thành lời loan báo Chúa Giêsu, đặc biệt là đời sống yêu thương. Bởi vì người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy yêu thương nhau. Mời cộng đoàn đứng.